cuối thì có thể là mình nghe cũng không có hết được. Nhưng đến đây là cái giai đoạn chót trong kinh này. Trong kinh này chỉ nói đến lúc mà Đức Thế Tôn độ được 1250 vị tỳ khưu, mà đúng ra là 50 vị A-la-hán. Thì đến đây là Thế Tôn độ ba anh em của Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp này không phải là Ngài Maha Ca Diếp đệ nhất đầu đà, đây là ba anh em đều họ Ca Diếp. Người anh lớn nhất có tên U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Thì độ ba anh em này rồi ấy, thì với các đệ tử của ba ngày này thì Đức Phật có cả thời là tổng cộng là 1050 tỳ khưu, còn lại 200 tỳ khưu nữa, 1250 tỳ khưu thì còn lại 200 tỳ khưu nữa, đó là các đệ tử của hai ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Thì nói đó là nói một cách chung tổng quát như vậy. Và trong này nói thêm Đức Phật độ ngài Maha Ca Diếp, đến đó là coi như chấm dứt kinh. Những kinh khác dài hơn thì sẽ nói đến cái lúc mà Đức Phật về đến kinh thành, trở lại cung thành và độ cho ngài La Hầu La cũng chú Gia Du Đà La này nọ nữa. Thì cái chỗ mà dài nhất là cái đoạn mà Đức Phật độ ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Đây là một vị sa môn mà rất có uy tín với lại vua Tần Bà Sa La với đất nước Ma Kiệt Đà. Đất Ma Kiệt Đà là nước lớn thuộc hàng nhất vào lúc đó. Vì vậy mà có thể coi như là gần như là nước mạnh nhất, Ma Kiệt Đề, Ma Kiệt Đà. Cho nên mà lại có những người có rất nhiều nhân duyên thiện căn đã chín mùi tại đây. Thế Tôn lúc đó mới tư duy độ chúng sinh là ta phải độ để mà lợi khắp cho tất cả trời người. Thì có ba anh em U Lâu Tần Loa Ca Diếp đang ở Ma Kiệt Đà học tập tiên đạo. Ba ngày này ấy, quốc vương thần dân đều rất quy y, tin tưởng, được quy tín về họ. Lại họ thông minh lợi căn dễ ngộ, song ngã mạng của họ cũng khó điều phục, ta nay phải đến để độ thoát họ. Thành ra ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp là một cái hình ảnh cho mình thấy cái can cường của chúng sinh thời vũ trường ác thế. U Lâu Tần Loa Ca Diếp này độ được ngã mạng của ngày này là cần phải rất nhiều phương tiện. Đức Phật đã phương tiện đến cả 9 lần phương tiện như vậy mới độ được ngài Ca Diếp này. Trước tiên là Đức Phật hàng chục pháp lần. Nếu mà để cho mình có thể nghe hết được thì đôi khi mình phải lược qua thì mình mới có thể nghe hết được. Thành ra cái đoạn này phương tiện mình có thể đọc thì cũng dễ hiểu. Trước tiên là Đức Phật nghĩ như vậy rồi cho nên mới tìm đến rời Ba La Nại, đến Ma Kiệt Đề, đến vào lúc xế chiều và đến nơi chỗ của ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp ở đó. Thì ngài Ca Diếp thấy Đức Phật tướng hảo trang nghiêm rồi rất hoan hỷ, thì mới hỏi niên thiếu sa môn từ đâu đến vậy. Nói theo mình bình thường là cái ông thầy tu trẻ trẻ. Thì đây mình cũng thấy là Đức Phật lúc đó nếu mà nói trong kinh này là khoảng chừng ba chục mà độ hết tất cả các người mà toàn là bậc mà gọi là lớn tuổi trường lão rồi. 30 tuổi thôi mà đi đâu thì người ta phải đảnh lễ mà phải xưng là Thế Tôn Đức Như Lai. Thành ra nói là Ngài Ca Diếp, Ô Lô Tần Ma Ca Diếp này rất lớn tuổi, cũng cỡ trăm đó. Mà cho nên mới nói như vậy đó. Này cái anh Sa Môn trẻ từ đâu tới vậy? Phật nói ta từ Ba La Nại đến trên đường đi đến Ma Kiệt Đề, nay trời đã về chiều nên muốn trọ lại một đêm. Ca Diếp mới nói anh ở lại ngủ trọ thì không có gì trở ngại, song các phòng xá mà ta có đều dành cho các đệ tử của ta ở. Duy có căn nhà đá là rất rất là trong sạch, nhưng mà ngài này thờ lửa, thành ra mọi cái dụng cụ thờ lửa đều để trong đó. Chỗ đó thì yên tĩnh vắng lặng, ông có thể ở đó được. Xong trong đó nó có một con rồng, rồng ác, rồng dữ lắm, ta sợ là nó sẽ hại ông. Thì Phật mới trả lời là chỉ cần ông cho ta tá túc như vậy là quý cái lắm rồi, đừng màng gì mấy chuyện đó hết. Thì Ngài Ca Diếp mới nói là nếu mà ở được thì cứ tùy tiện mà ở, thì ngon thì ở. Đức Phật đáp thiện tài. Ngay đêm đó Đức Phật vào nhà đá ngồi kiết già và nhập vào tam muội. Khi ấy con rồng dữ tâm độc của nó hừng thịnh lên, toàn thân xịt khói. Nó xịt khói là khác với té khói. Té khói là chạy, xịt khói là sắp tấn công. Thì rồng này là thuộc lại rồng lửa, lửa dữ lắm. Vậy mà Thế Tôn liền nhập vào hỏa quan tam muội, tức là Thế Tôn, Đức Thế Tôn nhập vào cái tam muội, tức là nó như thế nào? Tam muội vô lượng vô biên, bởi vì sao? Bởi vì các pháp bản thể đều là tính không, cho nên các pháp nó có cái tính chất là pháp nào cũng là cái phương tiện để vào trí huệ. Mình muốn nhập vào tính không, pháp nào nó cũng là nhân duyên hết, đều nhập được hết. Điều thứ hai nữa nó là pháp nào như vậy nó cũng đều có tính chất tịch tĩnh, bởi vì bản thể nó là không, cho nên mình cũng bằng phương tiện của bất cứ pháp nào cũng đều nhập vào tam muội được, tức là tâm nó lắng động khi mình quán đúng cái pháp của Phật và ngộ nhập vào cái pháp của Phật thì cái gì cũng là thiền định. Bây giờ lửa cháy xung quanh mình mà mình thấy ra cái tính không của lửa thì lúc đó mình nhập vào lửa tam muội, cái gì cũng trở thành tam muội hết. Thành ra tam muội của Đức Phật vô lượng vô biên, Đức Phật nhập vào hỏa quang tam muội. Rồng dữ thấy vậy phát lửa bừng ngút trời, thiêu rụi cả nhà đá. Rồng dữ bực, rồng dữ thấy mình phun lửa ái chạy hết, phun lửa ra tự nhiên thấy Đức Phật phát lửa mạnh hơn nữa, nhập vào hỏa quang tam muội nữa, cho nên nổi giận lên nữa như là chọc tức ánh đó. Anh mới phun lửa bừng ngút trời, thiêu rụi nhà đá. Đệ tử của Ca Diếp thấy ngọn lửa ấy trước chạy về bạch với thầy: thôi rồi, ông thầy trẻ kia, ông thầy thiếu niên kia thông minh đẹp tướng, chắc là bị lửa của rồng thiêu rụi hết rồi. Ca Diếp kinh hãi thức dậy, thấy ngọn lửa của rồng kia thì tâm cũng rất là sầu thương, sai đệ tử dùng nước tưới lửa. Nước không dập tắt nổi cái lửa đó mà càng dữ dội hơn, chảy tan luôn cả nhà đá. Mà trong khi ấy Thế Tôn thân tâm vẫn bất động, sắc diện điềm nhiên, hàng phục rồng dữ, làm cho thuần hết thành độc, truyền cho tam quy nữa để trong bình bát, thâu lại để trong bình bát. Đến khi trời sáng, thầy trò Ca Diếp cùng nhau kéo đến gặp Phật hỏi thăm. Thấy Phật vẫn còn đó, hỏi thăm: "Này anh thầy trẻ kia, lửa của rồng mãnh liệt mà không vì thế bị tổn thương thì sao?" "Đêm qua anh mượn phòng của ta, sở dĩ mà ta không cho ngay chính là vì ta sợ con lửa, con rồng này nó dữ lắm." Phật nói: "Ta ở bên trong thanh tịnh thì không sao có thể bị các tai họa bên ngoài làm hại được. Rồng dữ, con rồng dữ kia hiện nay ở trong bát ta." Nói rồi đưa bát cho Ca Diếp thấy. Thầy trò Ca Diếp thấy Sa Môn kia ở trong lửa mà không bị thiêu, còn hàng phục rồng dữ mà đặt vào trong bát thì tán thán là chưa từng có. Chưa từng có. Nhưng mà xong Ca Diếp vẫn nói với đệ tử là cái ông thầy trẻ đó, nó tuy là thần thông như vậy á, nhưng mà không có thể nào so sánh được với đạo của ta. Đạo của ta mới là chân chính. Bây giờ Thế Tôn mới nói với Ca Diếp là: "Ta nay muốn ở lại nơi này, có được không?" Ca Diếp trả lời: "Thiện tài, tùy ý." Thế là vẫn thành thật cho là chả, cái ông thầy trẻ này thần thông ghê lắm, nhưng mà không có bằng được đạo của ta. Nên là Đức Phật nó ra sức thần thông phương tiện lần đầu hàng phục ác long mà chưa có suy chuyển gì được cái tâm của Ngài Ca Diếp là hết. Bây giờ Đức Phật đến phương tiện thứ hai là thuyết pháp chư thiên. Thế vào đêm thứ hai Đức Phật ở lại đó là cốt để độ ngày này mà. Ngồi dưới một gốc cây. Cái vừa rồi mình tới một đề đạo tràng mà không có thời gian đi đến cái chỗ của Ngài Ca Diếp này. Đấy, mình tánh thì chắc là đến ổn rồi. Thời Tứ Thiên Vương đêm đến chỗ của Phật, cùng nhau nghe pháp, mỗi vị phóng ánh sáng chiếu vượt cả mặt trăng mặt trời. Ca Diếp đang đêm thức dậy, xa thấy hào quang ngút trời mà lại ở xung quanh Như Lai, nên mới nói với đệ tử là: "Sáng sao á, anh chàng cái ông thầy trẻ kia mà cũng thờ lửa." Thì hôm sau trời sáng đó, đi đến gặp Phật hỏi là: "Sa Môn, anh cũng thờ lửa hay sao?" Phật nói: "Không phải, đêm qua có Tứ Thiên Vương đến đây nghe pháp, mà cái mà ông thấy sáng rực không phải lửa, đó là hào quang của Tứ Thiên Vương vậy." Ca Diếp nghe vậy rồi vẫn nói với đệ tử rằng: "Anh thầy trẻ đó có thần đức lớn lắm, song vẫn không bằng đạo của ta. Đạo của ta mới là chân thật." Đến đêm thứ ba, Thích Đề Hoàn Nhân hạ xuống nghe pháp cũng y như vậy, phóng đại quang minh như mặt trời mới mọc. Đệ tử Ca Diếp ở sàng đằng xa nhìn thấy thiên quang kế bên Như Lai, bạch cùng thầy rằng: "Thầy nói đúng á, cái ông thầy trẻ kia ông quả thật là ông thờ lửa, đêm đến đốt lửa lên thờ." Sáng hôm sau lại đến gặp Phật hỏi: "Có phải đúng là ông thờ lửa thôi hay không?" Phật nói: "Không phải, đêm qua là Thích Đề Hoàn Nhân hạ xuống đây nghe pháp, cái sáng bực đó là ánh sáng của ông ta vậy." Ca Diếp vẫn nói với đệ tử: "Anh thầy trẻ đó thần đức tuy là nhiều, song vẫn không sao so sánh được với ta. Đạo ta mới là chân thật." Đến đêm thứ tư, Đại Phạm Thiên Vương xuống nghe pháp, phóng đại quang minh như mặt trời ngay trên đỉnh. Ca Diếp đêm thức dậy thấy có ánh sáng ngay bên Như Lai, vẫn nghĩ rằng Sa Môn này chắc chắn là đang thờ lửa. Mai lại hỏi Phật, Phật cũng nói: "Không phải, đêm qua Phạm Thiên Vương xuống nghe pháp cho nên chiếu ánh sáng như vậy." Ca Diếp lúc đó tâm vẫn nghĩ rằng Sa Môn trẻ tuổi này tuy là thần diệu, song vẫn không bằng đạo ta chân thật. Đó là cái ngã của thầy Ca Diếp, không lay động. Cõi trời xuống như vậy không lay động. Phục là ông này giỏi, nhưng mà không lay động. Vẫn nói là cái anh thầy trẻ. Ngày nay mình nói là cái ông đại đức trẻ. Đức Phật giờ đấy dùng thần thông thêm nữa là nhiếp lửa, phương tiện nhiếp lửa. Thì Ngài Ca Diếp với đệ tử là thờ lửa mà, theo kiểu Bà La Môn, Bây giờ 500 vị đệ tử của Ngài Ca Diếp, mỗi vị thờ ba lửa. Ông không rõ thờ ba lửa này là nó như thế nào theo cái lối Bản La Môn. Trong kinh nó nói rõ. Và lúc sáng sớm, có thể là thầy ba thời không biết sao, cùng nhau đốt lửa, xong lửa làm sao cũng cháy hết. Đấy, các đệ tử mới vào cái thưa Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp nghe xong mới nghĩ rằng cái này chắc chắn là do Sa Môn kia làm ra. Nên cùng đệ tử tìm gặp Đức Phật hỏi: các đệ tử của ta mỗi ngày đều thờ ba lửa, xong khi thắp lửa thì lửa làm sao cũng cháy hết. Phật mới trả lời: thì ông hãy về đi, lửa sẽ tự nhiên cháy. Ca Diếp quay về thấy lửa cháy rồi, tâm tự nghĩ rằng: chà, anh thầy trẻ này tuy là thần diệu, tức là thần thông vi diệu, nhưng vẫn không bằng bạn ta chân thật. Thì lúc đó các đệ tử cúng dường lửa xong định tắt đi, làm sao tắt cũng được hết á. Lại thưa với lại Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp lại nghĩ rằng cái này cũng do cái anh thầy trẻ kia làm ra rồi. Rồi cũng đến chỗ bạch với Phật, nhưng mà cũng không có nói có phải ông hay không này, chỉ nói vậy thôi: các đệ tử của ta sáng nay muốn tắt lửa mà lửa không tắt. Tức là Ngài Ca Diếp tránh né, không có nói trực tiếp, không bao giờ nói trực tiếp ở hết, nhưng mà trong tâm chỉ nghĩ, không có nói là có phải chính ông làm như vậy không, ông làm như vậy được phải ông tu cái gì không đó, chỉ có lướt qua thôi, không dám đi thẳng vào vấn đề, lướt qua là trong tâm nghĩ. Phật trả lời, mà Đức Phật biết rõ hết tâm của Ngài ta: ông về đi, lửa tự nhiên sẽ tắt. Ngài Ca Diếp quay về thấy lửa đã tắt rồi, tâm nghĩ: Niên Thiếu Sa Môn giỏi thật, sao vẫn không sao bằng ta được. Đệ tử xong rồi, bây giờ đến lượt Đức Phật mới dùng thần thông ngay chính Ngài Ca Diếp. Bây giờ đến lượt Ngài Ca Diếp ra cúng dường lửa. Sáng sớm vừa muốn thắp lửa, làm cách nào lửa cũng cháy hết. Mà sao lạ quá, nhưng mà cái này lại chắc chắn là cái ông thầy trẻ kia làm rồi. Đến gặp Phật bạch rằng: ta sáng đã thắp lửa mà lửa không cháy. Cũng chỉ nói vậy thôi. Chứ cũng không bảo là nhờ ông hay nhờ gì hết á. Tức là mình thấy ngã mạn phải kêu. Nói bâng cua, muốn nhờ mà nói kiểu bâng cua. Phật trả lời: ông hãy về đi, lửa tự nhiên sẽ cháy. Ngài Ca Diếp quay về thấy lửa cháy thì biết ngay, tâm tự nghĩ: chà, ông thầy trẻ này tuy thần thông vi diệu, song thấm gì với đạo của ta. Đạo ta mới là chân thật cao hơn. Thì cũng tương tự như đệ tử, ngài này cúng dường lửa xong định tắt lửa đi, không sao tắt được lửa hết. Quạt mới quạt lửa cũng tắt, mà còn bùng lên nữa. Thì là thôi, đây lại do Sa Môn kia làm rồi. Lại đến thưa nói với Phật: ta sáng ra thắp lửa, nay muốn tắt lửa đi mà lửa không chịu tắt. Phật lại nói: ông về đi, lửa sẽ tắt. Về đến nơi lửa tắt, cũng nghĩ: rồi vậy chứ thấm gì bằng ta. Rồi chưa lay chuyển một chút nào hết, Ngài Ca Diếp vẫn thấy mà mình là nhất trên đời, nhất trong thiên hạ. Cho nên Đức Phật tiếp tục nữa, nhưng mà cũng từ từ ngấm dần, cho nên cuối cùng mới đổ được. Bây giờ đến vừa củi, muốn thờ lửa thì phải có củi. Bây giờ đệ tử của Ngài Ca Diếp sáng ra vừa củi mà nó không làm sao nhấc cái búa lên được hết á. Búa nhấc làm sao lên cũng được. Thấy lạ quá mới vào trình bày thì cũng y như vậy. Ngài Ca Diếp mình biết ngay là cái này là ông cái thời trẻ kia làm ra rồi. Tức là Ngài Ca Diếp thì biết là cái ông thầy trẻ kia là một con người rất là vi diệu, rất là đạo cao đức trọng, nhưng mà dứt khoát mà tay ở trên. Bây giờ mọi chuyện nó xảy ra đều phải nhờ Đức Phật, tức là nhờ ông thầy trẻ cái giải quyết, nhưng mà vẫn ta là trên hết. Ta là cao hơn, ta là trên. Mà đến nói thì bao giờ cũng vậy hết. Ông không bảo là không hiểu sao mà có phải là Ngài dùng thần thông hay là cũng không nói như vậy, thì cũng bảo biết sao muốn nhất được, Ngài có thể giúp không? Cũng chỉ nói một câu: đệ tử của ta sáng muốn vừa củi, búa nhất không lên được. nói vậy thôi. Không lẽ nhờ nó quê. Mình hên mà, mình trên mà. Nên Đức Phật nói, thế ông về đi, Búa sẽ tự nhiên nhất lên được. Nhưng mà Đức Phật bảo chứ ông kiêu mạn cho biết, cho nên Búa nhấc lên hết á, Búa nào nhấc lên mà làm sao cũng vừa xuống được ấy, cứ cầm như vậy thôi. Cho nên đệ tử hoài vào trình bày nữa ca diếp Phật, cái này lại cái ông thầy trẻ cứ làm rồi. Rồi cũng đến bạch Phật này, này các đệ tử của ta sáng ra muốn vừa củi, Búa nhấc lên được rồi á mà nó không chịu vừa xuống. Đức Phật lại nói, thì ông về đi, Búa nó sẽ bừa xuống. Về đến nơi thì đúng y như vậy. Mình nghĩ chà, tức là chấp nhận không, biết là Đức Phật làm. Đức bảo chứ cái anh ông thầy trẻ này thần thông thật, nhưng mà không, cũng làm sao mà hơn ta được, có thể nào mà hơn ta được. Rồi đến chính ngày Ca Diếp lại làm, chính ngày Ca Diếp đi bừa củi cũng y như vậy. Thì con này biết, cũng đều đến nói với Đức Phật, và Đức Phật bảo ông về đi thì nó được hết á, về đi thì đúng như vậy. Nhưng kết luận lại, đến đó rồi á, cũng nói là ta mới là thực sự và có đạo và mới đúng nghĩa là cao hơn hết. Giờ Đức Phật mới nói là dùng mấy thần thông, Đức Phật muốn cho thấy thần túc thông của Ngài nữa. Nên bây giờ Đức Phật mới dùng phương tiện đi khắp bốn châu lấy đồ ăn. Thế đến hôm ngày Ca Diếp nói với Đức Phật, này anh thầy trẻ, anh có thể ở lại đây để cùng tu phạm hành, phòng xá y thực ta sẽ cung cấp cho. Trong tâm phục thực ra vậy đó, mà cảm tình, vì thấy tướng Đức Phật là cảm tình rồi, mến. Nhưng mà nhất định là mình phải trên, nhất định là mình phải trên. Tại vì ngày Ca Diếp này được cả nước kính trọng, được từ vua cho đến thần dân kính trọng, là hạng nhất lúc giờ đó là của nước Ma Kiệt Đề. Cho nên dứt khoát không chịu phục Đức Phật, mà dứt khoát không chịu cho là trên. Cái anh kia trẻ tuổi, mình tu bao nhiêu năm trời, lớn tuổi mà cả nước kính trọng, thì làm sao mà cái ông trẻ, ông thầy trẻ cũng trên mình được. Cho nên phục, nhưng mà tự động trong tâm nghĩ là không bằng mình, mình là trên. Cho nên vẫn khăng khăng nhất định cứ dùng cái chữ niên thiếu sa môn, tức là này cái anh thầy trẻ kia, vẫn nhất định dùng cái chữ vậy. Thì bây giờ đó mới mời Đức Phật ở lại để cùng tu, phòng xá y thực thì ta sẽ cung cấp cho. Thế Tôn im lặng hứa khả. Ca Diếp biết Phật chịu rồi, quay về chỗ mình, ra lệnh mỗi ngày chuẩn bị đầy đủ ẩm thực, cung cấp giường tòa, đến giờ ăn hôm sau tự đến thỉnh Phật. Phật nói, ông đi trước, ta sẽ theo sau. Đức Phật biết rằng là tâm thì phục, mà cái ngã đó thì nhất định mình vẫn là nhất. Cho nên Đức Phật mới phải dùng phương tiện, Phật bảo ông đi trước đi, ta sẽ theo sau. Ca Diếp vừa đi thì trong thoáng chốc đó, Đức Thế Tôn đã đến châu Diêm Phủ, hái cái quả Diêm Phủ đầy bát đem trở về. Ca Diếp chưa đến chỗ mà Phật đã đến trước. Ca Diếp đến sau thấy Phật đã đến rồi mới hỏi là, ủa cái anh thầy trẻ anh đi đường nào mà anh đến đây trước ta? Phật mới lấy quả Diêm Phủ ở trong bát đưa ra cho Ca Diếp xem, hỏi là ông có biết cái loại quả trong bát này không? Ca Diếp mà cái loại quả này ta không biết, chưa thấy bao giờ. Phật nói, từ đây đi về phía nam mấy vạn Dusana, nơi đó có một châu, trên đó có một cây gọi là Diêm Phủ. Mấy vạn Dusana, bây giờ mình cứ Dusana là cái số đo lường hồi xưa, bây giờ mình cứ cho là cây số đi, thì mấy vạn đó cũng là mấy chục ngàn cây số. Thực ra nó còn nhiều hơn, nó cả trăm cả ngàn cây số. Có loại cái cây này nên cái châu ấy được gọi là Diêm Phù Đề. Cái bát, cái quả mà đang ở trong bát này á, chính là cái quả đó. ta trong khoảng một niệm lấy quả ấy về rất là thơm ngon, ông hãy ăn thử. Giờ Đức Phật bắt đầu nói là ta làm, ta đi á. Còn cái lúc trước Đức Phật chỉ nói ông cứ về đi thì nó được. Bây giờ Đức Phật nói ta đi như vậy, đi trong một chốc lát thôi mà đi cả trăm ngàn cây số lấy về như vậy. Lúc ấy Ca Diếp mới nghĩ thầm, con đường ấy cách đây xa, thật là xa, mà Sa Môn này có thể trong vòng chốc lát đến lấy mang về thì thần thông biến hóa thật mau lẹ phi thường, song vẫn làm sao mà hơn được ta. Ta vẫn hơn. Ca Diếp nghĩ thế rồi liền bày đủ thức ăn ra. Phật mê chú nguyện, Phật nhắc cho biết, Phật nhắc cho biết Phật là ai. Trong pháp Bà La Môn phụng thờ lửa trên hết, trong tất cả dòng nước biển cả là trên hết, trong các vị tinh tú ánh trăng là trên hết, trong tất cả ánh sáng mặt trời chiếu trên hết, trong tất cả phúc điền Phật phúc điền trên hết. Phật nói, ông này cúng dường ta nhưng mà có biết ta là ai không? Nếu muốn cầu đại quả, hãy cúng Phật phúc điển. Phật nói vậy. Tức là Phật là trên hết, không phải ông là trên hết. Phật chú nguyện xong như vậy rồi, ăn xong, quay về chỗ mình rửa bát súc miệng, ngồi dưới gốc cây. Thì Đức Phật đi phương Nam. Bây giờ hôm sau ngày Ca Diếp lại đến thỉnh Phật, Đức Phật cũng nói y như vậy, ông về trước đi, tôi theo sau. Rồi Đức Phật lại bay đến Phất Bà Đề, cái châu Phất Bà Đề, hái quả Amala đầy bát đem trở về. Đó là phương Tây. Ca Diếp chưa về đến chỗ của ngài ta mà Phật đã đến trước. Ca Diếp đến sau thấy Phật mới hỏi, ủa ông đi đường nào mà về lẹ vậy, đến trước ta. Phật cũng lấy quả Amala trong bát đưa ra cho Ca Diếp và cũng hỏi y như vậy. Ca Diếp cũng nói không biết quả này. Phật nói Phật đi về hướng đông, từ đây đi về phía đông mấy vạn du sà na, đến Phất Bà Đề lấy quả ấy về gọi là Amala, rất là thơm ngon, ông hãy ăn thử. Thì Amala này là, nếu mà theo tiếng Phạn thì như nó là quả xoài. Ca Diếp lúc đó cũng nghĩ là trời đất, cái anh thiếu niên Sa Môn này thần lực chưa từng có, nhưng vẫn không bằng ta. Tức là ngài này ngã mạn mức độ là cái gì cũng thấy rõ, là ông kia rất giỏi, rất hay, rất gì đó, nhưng mà ta vẫn chênh. Mình thấy cái người ngã nó vậy, người có ngã. Phật cũng nói lên cái bài chú nguyện để nhắc nhở, thì mình tiếp tục lượt qua mấy chỗ này. Cho đến hôm sau nữa thì Đức Phật cũng nói y như vậy, và ngày đến Cù Đà Ni hái quả Ha Lê Lặc đầy bát đem trở về, rồi cũng y như vậy. Ngài cũng nói cho ngài Ca Diếp biết rằng là ngài đi đến lấy quả Cù Đà Ni về, Cù Đà Ni đó, phía tây, tức là Tây Ngu Hóa Châu ấy. Rồi cũng chưa có phục được ngài Ca Diếp. Cho đến hôm thứ tư thì Đức Phật đi về phương Bắc là Uất Đơn Việt, tức là Bắc Cù Lâu Châu ấy, lấy cơm tự nhiên từ gạo mới chín đầy bát đem trở về. Tại cơm tự nhiên từ gạo mới chín là như thế nào? Cái trong bốn châu á, trong Đức Đạo Phật nói bốn châu của loài người, thì cái châu Bắc, phương Bắc nó phước đức nhiều nhất. Nó phước đức rất nhiều đến mức độ mà cơm nó là cơm tự nhiên, chứ không phải là phải đi giã gạo rồi vo gạo rồi nấu lên mới thành cơm. Cái lúa nó chín nó là ăn được rồi. Ăn nó rất mềm mại, nó không có cái vỏ chấu bọc ở bên ngoài. Thành ra nó phước đức nó như vậy.